Bây giờ hỏi Đại Tông, hỏi Quốc Sư, sau khi trăm tuổi có cần vật gì? Chỉ là một câu hỏi bình thường mà ông già không gió nổi sóng nói, vì lão tăng xây cái tháp vô phùng. Người hỏi sau khi hòa thượng tịch có cần cái việc gì không? Hỏi quá thường thôi, phải không? Nhưng mà ở đây cái ngài Quốc Sư ngài liền không gió nổi sóng nói là vì lão tăng xây cái tháp vô phùng, đó là làm cho nổi sóng dậy gió đó. Hãy nói bạch nhật thanh thiên như thế làm sao xây cái tháp được, vì sao lại nói xây cái tháp vô phùng? Đại Tông quả là tai tác gia, cho ông một tác cái tác, liền hỏi thỉnh thầy cho kiểu tháp. Đó là một cái tác làm cho ông giật mình, nghĩa là biểu xây cái tháp vô phùng, đó là một cái chuyện không gió mà nổi sóng. Thì bên nay không nhịn thua cho nên nó xin thầy cho kiểu tháp. Thì Quốc Sư im lặng dây lâu, nói hiểu chăng? Kỳ quái, cái này thật khó tham cứu. Rồi Quốc Sư bị vua một cái tát, liền miệng như cái biển, tấm biển. Xong, tuy nhiên như thế, nếu chẳng phải là ông già này cơ hồ té nhào rồi bị cái tát là xin thầy kiểu tháp, mà nếu không phải là Quốc Trung Huệ Trung Quốc Sư á, thì có thể té nhào. Lắm người nói chỗ Quốc Sư không có nói, không nói chính là kiểu tháp. Nếu thiệt hiểu thế ấy, một tâm đạt ma mất sạch. Cái chỗ này là cái chỗ đa số chúng ta dễ nghi. Khi ngài im lặng hồi hỏi hiểu chăng, thì như vậy cái im lặng đó là diễn tả kiểu tháp chứ gì, phải không? Nhưng mà ở đây ngài Viên Ngộ ngài nói nếu mà hiểu im lặng đó là kiểu tháp á, thì một tâm đạt ma mất sạch. Tại sao vậy? Nếu bảo im lặng như kẻ câm là hội thiền, im lặng như kẻ câm mà nói là kiểu tháp tức là thiền rồi, thì há chẳng thấy ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Thế Tôn im lặng dây lâu, ngoại đạo lễ bái khen ngợi. Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt đám mây mờ cho con, khiến con được vào. Khi ngoại đạo đi rồi, A Nan hỏi Phật, ngoại đạo có sở chứng gì mà nói được vào? Thế Tôn đáp, như con ngựa hay ở thế gian, vừa thấy bóng roi liền đi. Đa số người nhầm vào chỗ im lặng mà hiểu thật có gì là phải. Như vậy thì hỏi không hỏi có lời, không hỏi không lời, thì khi đưa ra câu hỏi đó thì Đức Phật ngài im lặng. Bởi sao ngài im lặng? Ngài im lặng đó là chỗ không lời tuốt rồi, phải không? Mà tại sao ông ngoại đạo ông lại hiểu, ông lại ngộ, ông nói rằng nhờ ngài vẹt được đám mây mờ thì con được vào. Như vậy thì ông được vào là do im lặng mà được vào hay sao? Vậy không lời có lời, hai bên là hai bên, phải không? Mà đã là không lời có lời là hai bên, thì bây giờ mình phải đáp làm sao? Tức là cái im lặng là cái để không dính ở hai bên, chứ không phải cái im lặng là đạo. Cái đạo ở chỗ không dính hai bên, chứ không phải cái đạo là chỗ im lặng đó. Mà mình lại mắc kẹt, mình cứ hiểu là cái im lặng đó là đạo rồi. Ngày im lặng đó tức là ngày đáp cái chỗ cứu kính. Như vậy thì đó là mình cái hiểu lầm. Rồi ở kia Quốc Sư cũng vậy, ngài im lặng không có nghĩa là ngài nói cái không ngơ im liềm đó là đạo, là cái tháp vô phùng. Cho nên ở đây ngài nói nếu mà bảo im lặng như kẻ câm là hội thiền, thì cái đó là cái vậy rồi, thì không bằng ngoại đạo này nữa. Vì vậy cho nên mình phải thấy cho rõ cái ý ở trong nhà thiền, nó không phải ngay cái chỗ hành động, mà là một, có một cái gì ở ngoài cái hành động đó. Ngũ Tổ Tiên Sư niêm rằng mặt trước là trân châu mã não, mặt sau là mã não trân châu, bên đông là Quan Âm Thế Chí, bên tây là Văn Thù Phổ Hiền, khoảng giữa có các phan bị gió thổi kêu hồ lô hồ lô. Cái phan gió thổi kêu hồ lô hồ lô. Quốc sư hỏi hiểu chăng? Vua nói chẳng hiểu. Lại thử so sánh cái chẳng hiểu này với cái chẳng hiểu của Võ Đế là đồng hay khác. Vua Võ Đế khi Tổ Đạt Ma nói rằng không công đức đó, thì hỏi hiểu chăng, thì ông nói không hiểu. Thì cái không hiểu của vua Võ Đế với cái không hiểu của vua Đại Tông này thì hai cái nó không có giống nhau. Tại sao vậy? Bởi vì cái này nói không hiểu là vì tới cái chỗ chân thật đó vừa giấy hiểu thì nó đã thành bệnh rồi, cho nên nói không hiểu. Không hiểu mà không phải không hiểu như Võ Đế. Cho nên tuy nhiên giống thì giống mà phải thì chưa phải. Bên nào cũng nói không hiểu hết thì giống, nhưng mà mỗi bên mỗi ý. Quốc sư nói tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông hiểu việc này, xin vời đến hỏi. Tuyết Đạo Niêm một tay vỗ chặt không chẳng kêu. Đại Tông chẳng hiểu thì gác lại, Đa Nguyên lại hiểu chăng? Chỉ tiêu được cái nói, thỉnh thầy kiểu tháp. Như vậy thì nghĩa là mỗi bên đều làm tìm cách này cái kia để giải thích, nghĩa là thỉnh thầy kiểu tháp. Cái kiểu tháp là cái mà cần cho người này người kia phải nhận ra. Mọi người trên quả đất cũng không làm sao được. Ngũ Tổ Tiên Sư Niêm, ông là thầy một nước, vì sao chẳng nói là đẩy qua đệ tử? Sau khi quốc sư thiên quá, vua mời Đa Nguyên đến hỏi ý này thế nào. Đa Nguyên lại vì quốc sư nói hồ nói hán, nói đạo lý tự nhiên hiểu lời nói của quốc sư, nên chỉ tiêu một bài tụng nên nói hồ nói hán đây. Bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện lưu ly không tri thức. Quý vị thấy không tri thức thì như vậy, bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện lưu ly không tri thức. Thì hai cái câu chót này quý vị thấy, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, cây gì cây không bóng, rồi trên điện lưu ly không tri thức, đó là kết thúc. Như vậy thì cái điện lưu ly là cái điện nó trong, nó sáng. Trong cái điện trong sáng đó nó không có tri thức. Đa Nguyên tên Ứng Trên làm thị giả quốc sư, sau trụ chùa Đa Nguyên ở Kiết Châu. Khi ấy Ngưỡng Sơn đến tham vấn, Đa Nguyên nói trọng tánh ác không thể phạm, trụ chẳng được. Cái câu nói nghe dễ hiểu không? Người tu mà tại sao lại trọng tánh ác rồi không thể phạm, trụ chẳng được? Tánh ác là cái xấu mà tại sao mình trọng? Quý vị thấy tánh ác phải là cái xấu không? Phải không? Chắc không hiểu. Tánh ác không phải là cái xấu. Không nhớ cái câu vô minh thật tánh tức Phật tánh sao? Nhớ câu đó không? Vô minh thật tánh tức là thật tánh của vô minh tức là Phật tánh. Thì vô minh có phải ác không? Như vậy thì chính cái tánh vô minh hay là cái tánh thiện, tất cả cái tánh đó nó đều là cái thể tánh Phật, nhưng mà nó dấy lên cái hình tướng tạo nghiệp thì cái đó mới là cái xấu hoặc cái tốt, tùy theo cái tạo nghiệp thiện hay là ác. Bởi vậy cho nên nói rằng trọng cái tánh ác, cái tánh ác thì trọng, mà không thể phạm tức là không có thể dấy lên hành động phạm những cái tội ác. Phạm tội ác tức là hành động là tướng, trụ chẳng được. Vì cái tánh ác nó không có hình tướng cho nên không thể trụ. Trước khi Ngưỡng Sơn đến tham vấn Đa Nguyên, có tham vấn thiền sư tánh không. Có vị tăng hỏi tánh không thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Tánh không đáp, như người ở trong giếng sâu ngàn thước, chẳng nhờ một tấc dây mà ra được. Người này đáp ông ý Tây Sang đó, là người ở trong cái giếng sâu ngàn thước không có một tấc dây, mà ra khỏi cái giếng được á, thì người đó sẽ vì ông mà đáp cái câu ý tổ sư từ Tây Sang: tăng thưa, gần đây hòa thượng sướng ở Hồ Nam cũng vì người nói đông nói tây. Tánh không bèn gọi Sa Di lôi cái tử thi này ra. Sao Ngưỡng Sơn đem hỏi Đa Nguyên thế nào là người trong giếng ra được. Đa Nguyên bảo: dốt kẻ si, ai ở trong giếng. Ngưỡng Sơn chẳng khế hội. Sao đến Quy Sơn, sư lại hỏi. Quy Sơn gọi: Huệ Tịch, sư ứng thinh dạ. Quy Sơn bảo: ra rồi. Ngưỡng Sơn liền đại ngộ, nói: con ở chỗ Đa Nguyên được thể, ở chỗ Quy Sơn được dụng. Thì như vậy cái câu nói của ngài Quy Sơn với cái câu nói của ngài Nam Tuyền mà đáp ông cư sĩ Lục Hoàng Công đó, hai cái có khác nhau không? Cư sĩ Lục Hoàng Công tới ngài Nam Tuyền nói rằng có người họ nuôi con ngỗng trong cái bình, rồi con ngỗng từ nhỏ cái lần lần nó lớn lớn đầy xích cái bình. Bây giờ làm sao đem con ngỗng ra mà đừng bể cái bình? Thì ngài Nam Tuyền làm sao? Ngài kêu Lục Hoàng Công: dạ, ra rồi. Ra rồi thì đó đem con ngỗng ra được, khỏi bể cái bình. Thì ở đây cũng giống như vậy, nói rằng người ở dưới sâu ngàn thước mà không có tấc dây làm sao ra được. Thì ngài kêu: Huệ Tịch, dạ, ra rồi. Ông thấy ông ra được, bây giờ mình ra chưa? Như vậy thì ta kêu ra không, mình đi kêu còn ngồi còn y dưới đáy giếng à, ra không nổi. Đó, thì như vậy mới thấy cái dở của mình đó. Như vậy thì ngài nói rằng ở chỗ Đa Nguyên được thể, ở chỗ Quy Sơn được dụng. Chỉ một bài tụng này dẫn người khởi tà giải chẳng ít. Đây là mới dẫn chỉ cho những người hiểu lầm về bài tụng của ngài Đa Nguyên. Nhiều người hiểu lầm nói: tương là tương kiến, đàm là đàm luận, khoảng giữa có cái tháp vô cùng, cho nên nói trong có vàng rồng đầy một nước, vô cùng quốc sư đối đáp, là dưới cây không bóng nên đồng thuyền. Vua không hiểu nên nói trên điện lưu ly không tri thức. Đó là một người hiểu sai lầm. Bây giờ lại có người khác hiểu sai lầm nữa, lại có người nói tương là phía nam Tương Châu, đàm là phía bắc Đàm Châu, giữa có vàng rồng đầy một nước là tụng. Nhà quan liếc mắt nhìn xem nói cái này là tháp vô phùng. Hiểu cái thật chẳng ra ngoài tình kiến. Tất cả cái hiểu đó đều thuộc loại tình kiến. Đến như tuyết đạo hạ bốn chữ ngữ làm sao hiểu. Người nay toàn không hiểu ý cổ nhân, thử nói phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm, ông làm sao hiểu. Dưới cây không bóng nên đồng thuyền, ông làm sao hiểu. Trên điện lưu ly không tri thức, ông làm sao hiểu. Nếu thế ấy thấy được, thật là thỏa mãn bình sanh. Phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm, tiếp đạo nói một tay vỗ chẳng kêu, bất đắc dĩ cùng ông nói. Giữa có vàng rồng đầy một nước, tiếp đạo nói núi hình giống cây gậy. Thì cổ nhân nói biết cây gậy, việc tham học một đời được xong. Như vậy tức là nói rằng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền. Tiếp đạo nói sông trong biển lặng, đồng thời mở quát cửa nẻo tám mặt lung linh linh lung. Trên điện lưu ly không tri thức, tiếng đạo nó nêu rồi vậy, nói ở trên nó nêu rồi vậy. Đồng thời vì ông nói xong vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái lối kết thúc quá kỳ đặc, nói rằng trên điện lưu ly không tri thức. Thì cái đó thấy sao? Điện lưu ly là cái điện nào? Cái điện lưu ly tức là tháp vô phùng đó. Hay là nói theo cách khác, chúng ta dùng ngôn ngữ là pháp thân, là chân tâm, vân vân. Thì cái chỗ đó không còn có cái tình thức suy gẫm phân biệt nữa. Thì đó là cái chỗ cứu kính. Cho nên Ngài Tuyết Độ nó tới đó là đã niêm rồi vậy. Đồng thời vì ông nói xong vậy, quả là khó thấy, thấy được cũng tốt, chỉ là có chỗ nhận lầm theo lời sanh hiểu, đến rốt sau nói niêm rồi vậy, lại còn chút ít so sánh. Tiết Đạo phân minh một lúc hạ ngữ xong, đoạn sau riêng tụng cái tháp vô phùng. Đây là tụng của Tiết Đạo.